Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân.
Bây giờ là chương trình thời sự chiều thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2022. Sau đây là những nội dung đáng chú ý của chương trình.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định là hai địa phương tiếp theo được thí điểm đón khách quốc tế.
Hơn 680.000 học sinh các khối tại thành phố Hồ Chí Minh đến trường học tập trực tiếp sau gần 8 tháng ở nhà học online.
Năm quốc gia hạt nhân đưa ra tuyên bố chung cam kết tránh chiến tranh hạt nhân.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 4 tháng 1, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc tại điểm cầu hội trường Diên Hồng có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong thời gian vừa qua, trên phạm vi toàn quốc, dịch bệnh COVID-19 đã làm lây lan nhanh, mạnh và diễn biến hết sức phức tạp, tác động nặng nề đến mọi đời sống kinh tế xã hội. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 ước chỉ đạt 2,58%, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu kế hoạch. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của đất nước và công tác chuẩn bị, căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các nghị quyết kỳ họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn quan trọng, cấp bách về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho chương trình phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, các đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Trong phiên họp chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định là hai địa phương tiếp theo được thí điểm đón khách quốc tế sau năm tỉnh thành Kiên Giang, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Đây là một trong những nội dung của văn bản vừa được Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố về đối tượng tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có ý kiến về đối tượng tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam gồm các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân 7 tỉnh thành nói trên, cùng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Cập nhật đến 14 giờ 30 phút ngày hôm nay 4 tháng 1, trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, cả nước đã tiêm trên 154.300 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong ngày 3 tháng 1, cả nước tiêm được 747.441 liều. Từ tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2022, Việt Nam đã tiếp nhận 195.102.218 liều vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế đã phân bổ 113 đợt với tổng số 176,8 triệu liều, còn khoảng 18,2 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng.
Sáng nay, hơn 680.000 học sinh các khối 7, 8, 10 và 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến trường học tập trực tiếp sau gần 8 tháng học ở nhà online do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trước đó, từ ngày 13 tháng 12, khoảng 150.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 đã thí điểm đến trường học tập. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chủ động rà soát, tham mưu bộ tiêu chí an toàn đối với cơ sở giáo dục khi cần thiết. Kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về việc mở rộng dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán năm 2022 cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 và trẻ mầm non.
Từ ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Các cơ sở này phải bảo đảm bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch theo quyết định số 4244 ban hành vào ngày 20 tháng 12 năm 2021 và quyết định 3583 ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Điều kiện thứ hai là được địa phương nơi cơ sở kinh doanh trú đóng thẩm định cho phép hoạt động.
Trong báo cáo tổng kết về công tác ngành năm 2021 gửi Thủ tướng và Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cho biết, năm qua cơ quan này đã tổ chức hơn 155.000 cuộc thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế hành chính. Hiện Tổng Thanh tra Chính phủ đã xây dựng phê duyệt 3 cuộc thanh tra mua sắm thiết bị vật tư y tế tại Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra về quản lý sử dụng nguồn kinh phí liên quan mua sắm trang thiết bị y tế. 3 cuộc thanh tra này sẽ được triển khai trong quý 1 năm 2022 và tổng hợp kết quả để báo cáo Thủ tướng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên chính phủ đối với dự thảo nghị định quy định lấn biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ liên quan như Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thảo luận và thống nhất về nội dung giải trình. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được yêu cầu hoàn thiện dự thảo nghị định báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 1.
Từ ngày 4 tháng 1, ngành đường sắt mở bán vé tàu từ ga Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh và ngược lại trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Các đoàn tàu này vẫn áp dụng chính sách bán vé nguyên khoang, nguyên toa. Khách mua vé theo hình thức này được giảm giá vé từ 10 đến 15%, được cung cấp miễn phí suất ăn trên tàu. Tại các nhà ga, hành khách mua nguyên khoang, nguyên toa sẽ được bố trí phòng đợi hoặc khu vực chờ tàu riêng và bố trí lối đi riêng khi lên xuống tàu. Năm 2021, ngành đường sắt Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như sự cạnh tranh mạnh mẽ của ngành hàng không. Tổng lượng khách vận chuyển của ngành đường sắt năm 2021 chỉ bằng 36,7% so với cùng kỳ, đạt khoảng 1,4 triệu lượt.
Chương trình tiếp tục với các thông tin quốc tế. Năm quốc gia hạt nhân tức nhóm P5 cộng 1 tức nhóm P5 gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ vừa đưa ra tuyên bố chung cam kết tránh chiến tranh hạt nhân. Năm bên ký kết cho biết sẽ tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận và cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí và kiểm soát vũ khí song phương và đa phương, đồng thời tuyên bố rằng không có vũ khí hạt nhân nào của họ là nhằm vào nhau hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Ngoài các quốc gia thuộc P5, hiện trên thế giới còn có Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu và Israel được cho là có kho vũ khí hạt nhân. Triều Tiên cũng đã thử nghiệm một số thiết bị hạt nhân.
Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins ngày 3 tháng 1 cho thấy, Mỹ đã vừa ghi nhận thêm 1,06 triệu ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên, con số này bao gồm cả những ca bệnh tồn đọng từ trước đó. Hãng tin Bloomberg cũng cho rằng nhiều bang ở Mỹ đã chậm trễ trong việc công bố số ca bệnh kỳ nghỉ lễ, khiến con số thống kê ngày 3 tháng 1 bất ngờ tăng vọt. Sự gia tăng đột biến số ca bệnh đã khiến hệ thống y tế nhiều bang ở Mỹ trở nên quá tải. Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ hiện dao động một ngày khoảng 1.300 ca một ngày.
Bộ Y tế Lào ngày 4 tháng 1 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 519 ca mắc COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố và 12 ca tử vong, trong đó chỉ có 4 ca là người nhập cảnh. Thông báo nêu rõ số ca mắc mới tiếp tục giảm mạnh, ít hơn 146 trường hợp so với ngày 3 tháng 1. Đáng chú ý, chỉ sau một ngày giảm xuống mức 2 con số, thủ đô Viêng Chăn ngày 4 tháng 1 lại đứng đầu cả nước khi ghi nhận số ca trong cộng đồng tăng lên 3 con số với 174 trường hợp. Như vậy, đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 113.951 ca mắc COVID-19, trong đó có 403 người tử vong.
Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Moon Jae-in, tổng thống Hàn Quốc vừa thừa nhận vẫn còn một chặng đường dài phải đi để cải thiện quan hệ liên triều, bất chấp những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm của ông. Ông cho biết thêm, Hàn Quốc sẽ nỗ lực đến cùng để bình thường hóa quan hệ liên triều và con đường hướng tới hòa bình bền vững. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra thông điệp này sau khi Triều Tiên kết thúc phiên họp toàn thể thứ tư của Ban chấp hành Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên. Sự kiện vẫn được Bình Nhưỡng sử dụng để đưa ra những thông báo chính sách chủ chốt nhân dịp năm mới, mà không đề cập đến chính sách liên quan tới quan hệ liên triều và đàm phán Việt Nhật với Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Dịch COVID-19 bùng phát, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội đã khiến cho cuộc sống của 40 bệnh nhân chạy thận trong một xóm trọ nghèo ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, vốn đã chịu nhiều đau đớn do bệnh tật, thì nay khó khăn với họ càng thêm chồng chất.
Nhờ sự giang tay của cộng đồng xã hội, những bệnh nhân này đã được tiếp sức, có chỗ ăn ở để tiếp tục hành trình điều trị bệnh. Và ngay sau đây là phóng sự ngắn của chương trình Radio chiều nay, tiếp sức xóm chạy thận nghèo trong mùa dịch. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Mì gói, một quả đu đủ, mấy quả dưa leo và chai nước tương. Đó là tất cả thực phẩm của hai vợ chồng ông Đỗ Văn Năm, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, có được trong những bữa ăn hàng ngày. Tại nơi vợ chồng ông cùng khoảng 40 bệnh nhân chạy thận khác đang tá túc tại một nhà trọ gần cầu Hưng Lợi, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ông Năm cho biết.
Năm 2013 đó là chẩn đoán ra là suy thận mạng giai đoạn cuối thì phải lên bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ xin chạy thận định kỳ. Thì chạy hoài rồi tới tháng 6 2021 này đó, ngày 27 đó là bà mới gãy cổ xương đùi.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, bệnh viện buộc phải vận động bệnh nhân không tập trung, tránh đi lại nên họ phải ra ngoài để tìm nơi ở mới. Họ may mắn được tá túc tại một nhà trọ thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng trong mùa dịch. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga, chủ nhà trọ này cho biết, đa phần người lọc thận có cuộc sống khó khăn, vất vả. Vì thế, vợ chồng chị giảm chi phí thuê phòng để phần nào giúp cho họ vượt qua trong lúc khó khăn.
Người thì nuôi mẹ, người thì nuôi chồng, người thì nuôi vợ, phòng thì trống. Thấy vậy thì mới giúp đỡ cho bà con, tạo điều kiện cho người ta chỗ ăn chỗ nghỉ để đi khám chữa bệnh trong cái lúc dịch.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhân, một số nhà hảo tâm ở Cần Thơ đã ủng hộ và đến tận nơi để trao thực phẩm, ủng hộ cho hơn 40 bệnh nhân và người nhà đang cư ngụ tại đây. Với mong muốn giúp bà con vơi đi phần nào nỗi khó khăn trong mùa dịch, một trong những nhà hảo tâm, ông Phạm Đỗ Minh Trung, ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Tình hình dịch bệnh về Cần Thơ mình thì đang thực hiện giãn cách, thì các cái lực lượng mà bà con mà bệnh nhân thì lọc thận á, thì không có thể mà tự đi để mua nhu yếu phẩm hoặc là có hoặc đi về giống như bà con bị kẹt ở đây. Thì hiện nay đang khó khăn về cái nhu yếu phẩm thì tôi mới vận động các mạnh thường quân thì chung tay vô ủng hộ nhu yếu phẩm, rau củ quả, rồi trứng gà, rồi cá, các cái loại nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ cho bà con.
Suy thận mạn là căn bệnh vắt kiệt người bệnh từ sức khỏe đến tiền bạc. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, những người chạy thận xa nhà phải nương náu lại Cần Thơ, khó khăn càng thêm gấp bội. Những phần quà được hỗ trợ, dù ít hay nhiều, cũng đã góp phần tiếp sức cho những bệnh nhân này trong lúc khó khăn để họ chống chọi với bệnh tật, với hy vọng kéo dài cuộc sống.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân cũng xin được kết thúc.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.